4. Sau ngày thắng trận, ngày hôm sau, mùng 10 tháng 4 âm lịch, Hàng Tổng lại rước vãn để duyệt quân và kiểm tra khí giới, lễ tạ ơn sóng được tổ chức cùng với hội mừng thắng lợi và khao quân. Các tướng giặc còn lại đã được phóng thích mang vật phẩm dâng lên bàn thờ sóng và được quân ta cho dự tiệc tùng. Ngày 11 tháng 4 âm lịch có lễ rửa hội, người ta rước nước về đền để rửa sạch đồ đạc, khí giới. Các trò chơi múa hát lại tiếp tục. Ngày 12 tháng 4 âm lịch có rước cắm cờ, quân ta đi soát lại chiến trường từ Đống Đàm cho đến Sỏi Bia, xem có quân giặc nào còn sống sót hay không. Quân ta soát đến đâu thì cắm cờ trắng đến đấy, ngụ ý giặc đã bị quét sạch và chiến tranh hoàn toàn kết thúc. Chiều đến làm lễ tế báo thắng trận với trời đất và hạ hội. 4 nghệ nhân xuất sắc nhất đã được chọn trong cuộc thi hát buổi sáng hôm ấy, được trình diễn trước bàn thờ sóng. Theo lệnh thừa tế, họ cùng hát vang bài Lạc Thành, nói lên niềm vui bất tận của con người và đất nước. Chú thích: rất tiếc là ngày nay chúng ta không còn biết bài hát này nữa. Hết chú thích. Thông qua diễn biến của hội sóng, ta thấy hội sóng tập trung tất cả những khả năng nghệ thuật của nhân dân thời cổ để diễn tả uy lực của người anh hùng làng sóng và cuộc chiến đấu thần kỳ của nhân dân chống giặc Ân. Chiến tranh nhân dân chống giặc xâm lược là chủ đề nổi bật. Tổ chức quân sự có tính chất dân chủ, rất chặt chẽ và uy nghiêm. Hình thái của chiến trường và phạm vi chiến đấu, những thủ tục chiến tranh, những quân trang và quân dụng ở thời cổ, sức mạnh của quần chúng, tinh thần quyết tâm đánh giặc và thắng giặc của tướng cũng như của quân, tất cả những cái đó đều được diễn tả bằng hình thức sinh động, cụ thể, theo đặc trưng của diễn xuất sân khấu, vừa có tính chất tự nhiên, vừa có tính chất tượng trưng. Tự nhiên ở chỗ, quần chúng, quân đội, chiến trường, tả in như thật. Tượng trưng ở chỗ, uy lực của người anh hùng được diễn tả bằng sự phối hợp âm thanh, màu sắc của khí cụ và động tác cách điệu hóa của con người, cờ chiêng, trống, các cách hóa trang và các điệu múa hồ, múa trống, múa cờ. Tượng trưng ở chỗ các lực lượng thù địch của người cổ ở trong tự nhiên như bão, lụt, thú dữ và ở trong xã hội như giặc ngoại xâm được thay bằng những biểu tượng nước, hồ, so người hóa trang và các vai đóng tướng giặc Ân. Đề tài chiến đấu là chính, nhưng rõ ràng không phải đơn thuần như thế. Các mặt sản xuất, chinh phục tự nhiên của con người thời cổ đều được kết hợp với đề tài chiến đấu dưới hình thức nghi lễ chuẩn bị như rước nước hay dưới hình thức diễn trò có đối thoại, hài cước và múa, hát, nhạc kèm theo như điệu múa, bắt hồ để làm vui cho ngày hội và để đề cao uy lực của người anh hùng đối với sự tự nhiên. Nữa, hồ phải phục tùng cạc thánh. Rõ ràng đây là một màn hài kịch và là hình thức sân khấu cổ của chúng ta. Và Phường Ải Lao hay Phường Tùng Chọc cũng là một tổ chức văn nghệ cổ đáng chú ý. Về nguồn gốc, tên Phường Ải Lao có hai thuyết. Một, do nước Ải Lao cung cấp phường múa hát hàng năm cho nhà Lý trong thời kỳ vương quyền Ải Lao hàng phục nhà Lý, nên phường múa hát ấy lấy tên là Ải Lao, Ải Lao. Sau thời kỳ đó, nước Ải Lao không cung cấp nữa nên nhân dân tổng phụ đồng phải tổ chức cai trị làng hội xá chuyên trách. Chú thích: Nguyễn Văn Huyên, tài liệu đã dẫn, trang 165-166. Hết chú thích. 2. Theo từ Hán thì Ải Lao có nghĩa là buộc châu bò. Nhắc lại chi tiết, đoàn trẻ chăn châu vội vàng buộc châu bò theo ông sóng đánh giặc. Sau khi sóng lên trời, bà mẹ sóng buồn vì không thấy con về nữa nên đoàn trẻ chân châu ấy đến múa hát cho bà vui, sau đó mà có phường múa hát Ải Lao. Chú thích: Vũ Tuấn Sán, tài liệu đã dẫn, trang 25. Hết chú thích. Theo chúng tôi nghĩ thì Ải Lao có thể có nghĩa là buộc châu bò, nhưng là để làm lễ tế cờ, là một loại hiến tế trong chiến tranh bộ lạc. Ngày xưa, trước khi xuất quân đánh giặc, các tướng sĩ thường làm lễ ấy. Nếu trước họ lùng bắt được tên do thám hay tay sai của giặc, thì họ thường buộc tên ấy vào cọc chém đầu để tế cờ và uống máu ăn thề trước ba quân. Sau đó mới sóng trống vứt cờ tiến quân. Trường hợp không lùng bắt được người bên địch hoặc đến lúc tục giết tù binh đã được thay thế bằng việc bắt tù binh làm nô lệ, thì họ giết châu bò để thay thế và tượng trưng cho việc giết tù binh. Khi thắng trận trở về, họ cũng thường làm lễ tế cờ như vậy. Và tất nhiên trong lễ tế cờ, quân lính tướng sĩ đều có múa nhảy hát sướng chúc thắng lợi. Trước khi tiến quân, hoặc mừng thắng lợi sau khi dẹp giặc trở về. Ở nhiều dân tộc cổ, lễ này còn được gọi là lễ săn đầu giặc. Căn cứ vào những nghi thức và những động tác cách điệu hóa của lễ múa cờ, tế sóng, tiếp mục múa kiếm dâng, thủ cấp tượng trưng lên bàn thờ sóng ở cuối hội sóng, chúng ta càng có thể giả định rằng cái tên Ải Lao gợi lại vết tích của những lễ tục cổ ấy thời chiến tranh bộ lạc. Lễ tế cờ còn để lại dấu vết rất lâu trong thời phong kiến, cho đến thời kỳ Cần Vương, lễ ấy vẫn còn để khích lệ ba quân ra oai hàng tứ soái, săn dậy kẻ nịnh thần và cảnh cáo bọn phản bội. Phường Ải Lao còn được gọi bằng một tên nôm na là phường Tùng Choạc. Cái tên Tùng Choạc lại càng cổ hơn. Tùng Choạc, bắt chước âm thanh của trống, có nơi dùng từ tùng cắt, gõ lên mặt tùng và gõ lên tang, choạc hay cắt, gọi là Tùng Choạc. Có lẽ vì người ta dùng trống và rước trống để múa hát trong lúc làm lễ tế cờ. Tướng giặc là nữ cũng đặt ra những nghi vấn. Chế độ xã hội bên phía kẻ thù có lẽ là mẫu hệ chăng? Tướng nữ là Thạch Linh Thần Tướng, theo tên Hán trong các thần phả sau này, dùng ngựa đá để cưỡi như cốt truyện đã nói, là một hình tượng phản ánh thời kỳ đồ đá và tín ngưỡng đá chăng? Những hiện tượng trên có giá trị hiện thực lịch sử không? Nó có thể giúp ta xác minh được giặc Ân và tìm hiểu quan hệ giữa nước Văn Lang ta với nước Ân ấy không? Tình hình nghiên cứu hiện nay chưa cho phép chúng tôi mở rộng vấn đề, nhưng rõ ràng không thể giải thích rằng nhân dân Phù Đồng chọn phái nữ đóng giặc Ân trong hội sóng là ngụ ý bên phía giặc là tà âm. Chú thích: Nguyễn Văn Huyên, tài liệu đã dẫn trang 13, hết chú thích. Tướng nữ phản ánh một chế độ xã hội nào đó, cũng như hiện tượng sóng phản ánh quá trình các bộ lạc tập hợp thành bộ tộc, rồi dân tộc ở trên đất nước ta với công cụ bằng sắt, chế độ phụ quyền và thời đại anh hùng. Hội sóng một lần nữa cung cấp thêm cho ta những tài liệu về chiến tranh bộ lạc thời cổ, đồng thời nó cũng giúp ta xác nhận thêm rằng cốt truyện ông sóng và ý nghĩa của nó đã mở rộng, nâng cao và đi tới tương đối ổn định vào thời nhà Lý, hay đúng hơn là thời phong kiến tự chủ như vừa trình bày ở chương trên. Điều này cũng dễ nhận thấy qua các hình thức diễn sướng, mặc dù có tính chất tượng trưng của hội sóng. Việc sóng phải đánh nhau với giặc hai lần, ván thuận và ván nghịch, mỗi lần ba hiệp, ba đợt múa cờ, chứng tỏ rằng quân ta, nhân dân ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm gay go ác liệt. Điều đó đã là một sự thực lịch sử từ khi dựng nước cho đến khi giành được độc lập ở thế kỷ thứ 10-11. Việc chém đầu phanh thây hai tên tướng đầu sỏ của giặc Ân, đồng thời tha chết cho bọn tùy tòng, việc truy lùng giặc đến tận cùng, không để sót một tên trong lễ rước cắm cờ chấm dứt ngày hội, đi đôi với việc cho bọn giặc đã đầu hàng cùng quân ta sự tiệc khao quân. Các việc đó chứng tỏ nhân dân ta có tinh thần cảnh giác thường xuyên đối với địch, lòng quyết tâm tiêu diệt địch đi liền với thái độ rộng lượng, khoan dung đối với những tên giặc biết cái cải tà quy chính. Đó cũng là một sự thực lịch sử nữa, một cách xử sự truyền thống của nhân dân ta trong lịch sử chiến đấu chống ngoại xâm. Việc người câu cá, người săn hổ, đoàn trẻ chăn châu và các tướng theo sóng đánh giặc được kể ở trong truyền thuyết dân gian đã trở thành những nhân vật của cuộc diễn sướng anh hùng ca, mà chủ yếu là do quần chúng đóng vai và diễn xuất từ thời Lý, càng làm tăng thêm nội dung chính trị, lịch sử của hội sóng với chủ đề đoàn kết dân tộc, càng khẳng định cốt truyện mở rộng của anh hùng ca và tính cách tập thể của hình tượng gióng. Dưới những hình thức tín ngưỡng dân gian, hội sóng cũng đã được thực hiện được sự thống nhất hữu cơ của hai chủ đề sản xuất và chiến đấu vốn có ở trong cốt truyện mà chúng ta đã sơ bộ nêu lên ở các chương trên. Thần thoại cổ về ông sóng tượng trưng cho lực lượng tự nhiên khổng lồ như sông, bão, sấm chớp đã về hái cà và dẫm chân lên vườn cà của mẹ sóng, và sau đó mà ông sóng ra đời. Trước và trong ngày hội sóng, người ta hồi hộp đón chờ những lực lượng đó về hái cà. Người ta cúng cỗ chay, nghĩa là cơm cà cho ông đồng. Người ta cắm que bông cà để giữ lấy cà, kẻo ông đồng hái mất, vân vân. Cũng trong những ngày đó, những ngày cuối xuân sang hè, tháng 3 và đầu tháng 4 âm lịch, sấm, chớp, mây, mưa, gió phải về cùng ông đồng. Người ta tin như vậy và quả có thực. Vì thời tiết tự nhiên cuối tháng 3, đầu tháng 4 âm lịch là như vậy qua bao đời đã cho người ta một kinh nghiệm thực tiễn rồi. Sấm ra cà chỗ đã thành tục ngữ, nếu những cái đó không về tức là nghịch. dân làm ăn sẽ xúi quẩy. Rõ ràng đây là những nghi lễ có tính chất ma thuật và dính liền với thần thoại ông Đồng. Xuất phát từ niềm hy vọng và kết quả trồng trọt rất thực tiễn của người Việt cổ đã bước sang nền nông nghiệp định cư ở trên đồng bằng Bắc Bộ, nền nông nghiệp đó đã quy định cả những sinh hoạt văn hóa của người nông dân rất sôi nổi vào các dịp hội mùa, vào lúc chuyển thời tiết, vân vân. Nhưng đã từ lâu rồi, thần thoại ông Đồng và chuyện anh hùng đánh giặc, chuyện làm ăn của con người không còn phân biệt được nữa. Việc thờ cúng và chuyện kể lẫn lộn với nhau, nghi lễ và diễn xuất pha trộn với nhau, mục đích trần thế đã trở thành mục đích tín ngưỡng và văn nghệ tượng trưng. Đó là một sự hỗn hợp và không tránh khỏi trong đời sống văn hóa Việt Nam ở thời cổ và trong xã hội phong kiến. Đồng và sóng cũng từ đó mà nhập làm một và có uy lực vạn năng, đặc biệt là đánh giặc và làm mưa như tất cả các thiên thần và nhân thần mà người Việt Nam xưa thờ cúng, kỷ niệm anh hùng và lễ đảo vũ thường được kết hợp với nhau ở trong nhiều đền, nhiều hội, chứ không riêng gì ở hội sóng. Điều này suy nghĩ đến cùng xuất phát từ hai yêu cầu thực tiễn lớn nhất và lâu đời nhất của người Việt là chống giặc và điều hòa thủy lợi. Về nguồn gốc nghệ thuật, hội sóng là một môi trường rất thuận cho người ta nghiên cứu. Chống, cờ vừa là công cụ kéo quân và nghi lễ, lại vừa là công cụ nghệ thuật. Nhưng trong hội sóng, chức năng nghệ thuật của chúng còn nổi lên rất đậm. Chúng ta có những điệu múa chống, múa cờ rõ ràng, không phải chỉ là hình thức hành lễ, hành quân mà còn là biểu diễn nghệ thuật. Người ta tin ở thần lực ba thứ đó. Nó thoát thai từ sự bắt chước tự nhiên và sự sáng tạo của con người để chinh phục tự nhiên, dù là trong trí tưởng tượng và bằng trí tưởng tượng, như Marx nói. Người phụ đồng cũng như ở nhiều nơi khác quan niệm trống là bắt chước tiếng sấm. Họ tin rằng con người tạo ra một âm thanh tiếng trống giống như tự nhiên sấm, thì cái hiệu lực của nó cũng giống như hiệu lực của trời vậy. Cho nên người ta gọi là trống sấm, và đồn rằng ngày xưa ở Phù Đồng và nhiều nơi ở Bắc Ninh, đình sấm, đình chờ, vân vân, có những chiếc trống to bằng sàn nhà, vang rền như sấm, dùng trong các buổi lễ cầu đào. Hiện nay còn câu nói trống chờ, chiêng chõ, mõ phù lưu. Cái trống và nhất là cái trống đồng xưa rất quan trọng với đời sống các bộ lạc. Chú thích: khảo cổ học đã phát hiện được đồ đồng và trống đồng ở Trung Mầu, gần làng Phù Đồng. Hết chú thích. Tiếng trống chỉ dùng để báo hiệu hai sự kiện quan trọng nhất: chống bão lụt hay hạn hán và chống giặc ngoại xâm. Tiếng trống vang lên thúc giục mọi người ra trận chống kẻ thù thiên nhiên hay kẻ thù ngoại xâm. Nó kích động sức mạnh của tập thể, đoàn kết bộ lạc lại để tiêu diệt kẻ thù. Vì vậy, nó không thể thiếu được trong sinh hoạt văn nghệ quần chúng. Câu chuyện chống sấm sẽ rất lý thú đối với các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Việt Nam, nhưng không phải là trọng tâm vấn đề cần bàn ở đây. Hội sóng cũng quan niệm cờ là mây gió, mây ấy với sấm ấy sẽ làm ra mưa, nhưng uy lực của thiên nhiên lại chuyển thành uy lực của con người chống lại thiên nhiên. Điệu múa cờ lệnh tượng trưng cho sức mạnh vượt qua ngàn cây nội cỏ, bạt núi, quét mây của ông Đồng, đồng thời cho cả ý chí và sức mạnh diệt giặc của ông sóng nữa. Đây là kết quả của một quá trình xã hội hóa thiên nhiên thông qua kinh nghiệm và nhận thức của người lao động. Nhân dân ta hay nói: đánh trống qua cửa nhà sấm, cờ mờ gió bay, lúa chim lấp ló bên bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Tiếng trống sấm và ngọn cờ gió của con người đã thách thức gọi dậy tiếng sấm trời và ngọn gió trời để làm mưa tưới mát lúa chim. Ý chí khắc phục và cải tạo tự nhiên cũng là ý chí chiến thắng kẻ thù của người cổ. Nếu như tính cách đồng và sóng đã đầu nhất, thì lễ múa trống, múa cờ lệnh đều mang hai ý nghĩa kết hợp: thắng lụt, hạn để cho mùa màng tươi tốt, và thắng giặc để cho người bình yên. Trống cờ đã tạo ra không khí oai nghiêm trong nghi lễ thần thánh, thì trong chiến trận tạo nên hung khí và sức mạnh chiến đấu cho quần chúng. Tóm lại, hội sóng là một nguồn tài liệu phong phú về văn hóa cổ Việt Nam. Nó có tính chất tổng hợp mà cốt lõi là chủ đề anh hùng dân tộc. Phần quan trọng nhất của cốt truyện sóng là cuộc chiến đấu thần kỳ chống giặc Ân được diễn lại với một niềm tin vào thắng lợi vĩnh viễn của dân tộc, đồng thời là của vương quyền phong kiến. Đây là nội dung lịch sử nổi bật nhất. Những khả năng nghệ thuật thời cổ của bộ lạc xưa và của dân tộc sau này, múa, hát, nhạc, thơ đều được vận dụng trong khuôn khổ sân khấu tự nhiên và tượng trưng để thực hiện hai chủ đề lịch sử quan trọng vào bậc nhất và luôn luôn kết hợp với nhau là làm ăn và đánh giặc. Những nghi lễ, tín ngưỡng và tập tục cổ sống lại trong thực hành cụ thể theo thế giới quan suy tâm, nó càng ngày càng xa rời mục đích thực tiễn, vì sinh hoạt tâm lý và xã hội của người nông dân ta đã bị uy lực của thần thánh, thành hoàng, địa vương và uy lực của vương quyền quốc gia phong kiến chi phối. Nhưng ba mặt văn hóa có tính chất tự nhiên chủ nghĩa và tượng trưng tôn giáo ấy lại tồn tại trên cơ sở tàn tích kinh tế cộng đồng ở xã thôn đã có từ thời thị tộc bộ lạc. Đó là phần ruộng công dành cho việc tế lễ và hội hè tế điển ở trong làng, trong tổng. Phạm vi kinh tế ấy là miếng đất cho mọi biểu hiện văn hóa tinh thần cổ đại sống được dai dẳng ở trong nông thôn cho đến trước cách mạng tháng 8. Trong thời phong kiến thì những biểu hiện văn hóa ấy như hội sóng cũng bị lợi dụng và xuyên tạc. Điều này thể hiện rõ nhất ở mấy mặt. Một, việc tổ chức hoàn toàn do tổng phủ đồng phụ trách, người tham gia, đất đai, tiền tài, tốn phí ấy đều do các làng xã cấp và được triều đình công nhận ban cho từ trước. Hai, công thần mà làng thờ cúng phải được triều đình chuẩn y và phong sắc theo quan điểm vì lợi ích của triều đình và quốc gia phong kiến. Tuy vậy, việc các địa phương chọn những hình tượng anh hùng chống xâm lăng hay những anh hùng có công trong sản xuất và sáng tạo văn hóa ra để thờ cúng và việc triều đình chấp nhận cho hay chọn hộ cho như thế. Trường hợp Lý Công Uẩn sai lập đền thờ ông Sóng ở làng Phù Đồng đã chứng tỏ một tinh thần dân tộc rất cao của nhân dân ta và ý thức tôn trọng truyền thống của dân tộc ở trong tư tưởng của các vua chúa tiến bộ thời xưa mà Lý Công Uẩn là một. Họ coi đó là một cơ sở để thống nhất lực lượng dân tộc, chống ngoại xâm và mở mang bờ cõi, có lợi cho cả giai cấp quý tộc phong kiến của họ. Sau này là một số bài dân ca về ở trong hội sóng. Chú thích, xem nhận xét về các bài dân ca vẹt này ở cuối chương 4, chuyện ông sóng trong văn học thời phong kiến và thuộc pháp. Hết chú thích. Một La Mã, bài về tóm tắt diễn biến của hội sóng. Chú thích. Bài này do Vũ Tuấn Sán sưu tập và chú thích. Hết chú thích. Hàng năm cứ tháng 4 mồng 9, hội sóng là nức tiếng khắp nơi, nước Nam các tỉnh trong ngoài, gần xa nô nức, mọi người đến xem. 5. Xã Phù Đồng, Sơn Xuyên, Anh Dục, dãy núi Hằng, sông Đức, Tứ Trung. Chú thích, núi Hằng, tức Nguyệt Thường Sơn, tên nôm là núi Chè, một ngọn núi cao nhất ở vùng Tiên Xu, sông Đức là sông Thiên Đức, tức sông Đuống, chảy qua phía nam xã Phù Đồng. Hết chú thích, vườn hoa vạn cổ Anh Phong, là nơi có trạch vĩ hùng ngàn thu, ngôi miếu đến nguy nga vạn cổ. 10. Đủ tứ thời hương hòa phụng thờ, anh linh thiên cổ sùng tu, xanh lam thắng cảnh từ xưa lưu truyền, thanh chính vị ngự trên long giá, địa thế bên giếng đá mắt rồng. 15. Kiều đến ngoại quốc nội công, trước hồ thủy tạ linh lung huy hoàng, ngũ môn lâu linh quang tuấn nhạc, thạch long kiều thủy các chầu gia, xung quanh cổ thụ rườm rà. 20. Lâu đài sầm uất thực là tối linh, những ngày hội linh đình rước tế, khách các nơi đến lễ rất đông, trầm hương nghi ngút xa trông, cuộn bay từng đám như rồng khói tuôn. 25. Giữ thiên địa trường tồn bất diệt, rõ chí kim sĩ liệt không sai, vốn là hiền thánh trong ngoài, bách thần nguyên tự rực trời uy nghi. Chú thích, thủy tạ linh lung huy hoàng. Thủy tạ, chỉ nhà thủy đình ở ao nước trước đền, thường gọi là nhà rối, vì xưa kia dùng làm hậu trường của sân khấu múa rối nước. Ngũ môn lâu, chỉ cổng đền, có năm cửa và có góc, cả câu góc năm cửa, đầy ánh sáng linh thiêng của khúc nhạc hùng vĩ. 3. Thạch long, kiểu thủy cát, dòng đá vươn lên ở góc bên mặt nước, đây chỉ đôi dòng đá tạc năm Ất Dậu niên hiệu Vĩnh Thịnh 1750 ở trước đền. Hai câu song thất này lấy ở câu đối trước cổng đền gióng, thiết mã khóa văn cung, tuấn nhạc linh quang thiên cổ ngưỡng, thạch long kiều thủy cát sùng từ uy vọng ức niên khâm, ngựa sắt nhảy vượt cung mây, ngàn kiếp còn ngóng trong ánh sáng linh thiêng của khúc nhạc kỳ vĩ. Dòng đá ngẩng chầu các nước muôn năm vẫn tôn kính tiếng tăm oai khủng của ngôi đền Wicca. 4. Bách thần Nguyên Tự được đứng đầu trăm vị thần, có sách ghi là Bách thần Nguyên Thủ. Hết chú thích. Đại Nhi Hóa Lưu Kỳ Phụng Sự. 30. Thiên Thượng Thần, ba chữ Môn Lâu, hội từ mùng 1 bắt đầu, thi kèn thi trống mọi màu bách công. Ngày mùng 5 tập trung phủ giá như tập quân chuẩn bị chiến công. 35. Chỉ huy sướng xuất tiền phong, cơ nào đô ấy, phân công chỉnh tề. Ngày mùng 6, hành nghi rước nước, đôi trung ngô, bày chức án xong. Cửa đền, mẫu có giếng tròn. 40. Rước từ giếng ấy, nghiêm tôn về đền. Ngày mùng 7, thiên thanh minh tú, sáng rước cờ, rước cỗ, rước văn. Trưa phù giá tập binh quân, tập ngoài trong tế suốt tuần, tế trưa. 45. Chiều phù giá đi đưa về đón, từ cám đường kéo đến ải môn, ba cây số đồng viên thôn. Sứ đồng, cửa ải, tiếng còn lưu danh. Ngày mùng 8, tuyển binh kén tướng. Chú thích, cả câu trở thành vĩ đại rồi rời bỏ cõi trần, chỉ để lại sự tôn kính thờ phụng. Ở đền có ba chữ Thiên Thượng Thần, thần ở trên trời. Trung Ngô là Trung Trung Quốc đã ở đền thượng. Tương truyền là do Đặng Thị Huệ, vợ của Trịnh Sâm cung hiến giữa thế kỷ thứ 18. Đền mẫu, thờ mẹ thánh sóng, thiên thanh minh tú, trời xanh sáng đẹp. 50. Bày 28 tướng, nữ nhân, tướng nào là tướng giặc ân, cơ nào đội ấy đai cân chỉnh tề. Ngày mùng 9, hành nghi chính hội, đúng buổi trưa kéo tới đồng viên. 55. Roi rồng, áo đỏ áo đen, hiệu cờ chiêng trống loa kèn nhạc âm, hiệu hàng đăng trung quân tiểu cổ, phường ải lao, áo hổ đi theo, là phường tùng chọc cổ mau. 60. Người bên hội xá, năm nào cũng sang, đoàn phù giá xếp hàng lần lượt, vác biển cờ tàn quạt tiêu dao, người mang lồng mũ áo bao, vừa reo vừa chạy ào ào âm vang. 65. Xa nghe tiếng nhạc vàng rung động, sướng xuất cầm kèn trống trong vòng, xe long giá kéo thẳng rong, đến nơi giá ngự hợp đồng phục nghi, các hiệu đi bao vi nữ tướng. Chú thích, giá ngự chỉ chỗ bệ xây trên đê trước đền thượng và trông ra đệt mẫu. 70. Quay trở về hải vọng ngự tiên, điểm ba tiếng trống, tiên nghiêm. Chú thích, trống, tiên nghiêm, trống đầu tiên, ra lệnh mọi người phải nghiêm chỉnh. Hết chú thích, nối theo chiêng trống, nổi lên ba hồi, mở miều cờ tung trời đỏ chói, ngũ sắc bay phấp với bướm ra. 75. Trên trời có đám mây xa, hiệu cờ quỳ xuống phất ba ván liền, bạt ba lần, bát đàn cướp chiếu, phất cờ xong hội kéo về đền, khao quân thượng tướng yến liền. 80. Phù giá sướng xuất sân, đến hạ công, đang cuộc vui chữa xong tiệc yến, lại vội vàng kéo đến sòi bia, hội bày như buổi ban trưa, lại phất ba ván dựng cờ thành công. 85. Hội kéo về vừa xong gần tối, bắt giặc ân xong rủi theo sau, bắt hai thủ tướng vào khẩu, tướng đốc, tướng ngựa, hai đầu quân binh, gươm thần đứng sạch phân cởi áo. 90. Vung gươm lên, gạt tháo mũ ra, giả chặt đầu với lột ra, giả hình hai tướng y là giặc tan. Ngày mùng 10, nghi loan rước tướng, dâng vàng vào tiến công xin hàng. 95. Truyền cho các tướng tọa an, ban cho tiệc yến hoàn toàn hồi quy. Ngày 11, hành nghi rước nước, lại rước như kỳ trước nghiêm trang, giặc lên cờ trắng đầu hàng. 100. Ngày 12, hội biểu dương khóa cờ, ngày nào cũng tuồng ca vũ nhạc, tối đuốc hồng sáng quắc góc trời, lại còn mở các trò vui, sân cờ, đế thích, đua tài, vật thi. 105. Các ông hiệu được đi phụng sự, lòng trai thành ăn ngủ ở đền, xây nhà hiệu cạnh ba san, chỗ ngồi lịch sự bằng tiên trên trần, khi hành hội đai cân áo mũ. 110. Sàn hai bên có đủ gươm hào, roi rồng, tay thước, kiếm đeo, hiệu cờ bốn lọng, cân đều là hai. Hội gióng này trưng bày buổi trước có giặc Ân chiếm nước Nam ta. 115. Hùng Vương thứ 6 đời qua, 4.000 năm kể Khương Thừa đến nay, thánh giúp nước, ra tay giết giặc, thanh gươm vàng, ngựa sắt áo nhung, lên 3 tuổi, rõ anh hùng. 120. Dẹp xong giặc biến lên không lạ thường, lệnh sơn núi, đăng không di tích, áo nhung treo ngựa sắt dấu tiên, xã Phù Đồng dựng miếu đền. 124. Hàng năm mở hội, lưu truyền công ơn. Hai là mã, những bài hát của phường Ải Lao trong hội gióng. 1. Trèo lên cây gạo cao cao, bước xuống hội gióng vui sao vui vầy. Sáo gươm, cờ xí trùng trùng, hàng năm mở hội tưng bừng vui thay. Nhớ xưa thánh gióng tích dày, uy phong rạng rỡ, đến nay còn truyền. Sáo gươm, cờ quạt tưng bừng, nhát trông uy vũ, tưởng chừng năm xưa. Anh hùng chí dũng có thừa, sự vàng bia đá bây giờ là đây. Non xanh nước biếc sánh tày, xanh thơm Phù Đồng, xưa nay tiếng truyền, lịch triều có sắc Truy Phong. Chú thích: Truy Phong, phong tặng về sau khi thánh sóng đã bay lên trời. Hết chú thích. Tiếng tăng lừng lẫy khắp trong nước nhà, trước nơi đình vũ nguy nga, muôn dân kính chúc hương hoa kính thành, đời đời nổi tiếng anh linh, tí dân hộ quốc uy danh rõ ràng, cúi đầu lại Đức Thiên Vương, nghìn thu sông Nguyệt non thường ghi công. Chú thích: tí dân hộ quốc, giúp dân bảo vệ nước. Sông Nguyệt tức Nguyệt Đức Giang, tên cũ của sông Cầu. Non thường tức Nguyệt Thường Sơn, tục gọi là núi Chè, đó là sông và núi lớn nhất ở Bắc Ninh. Hết chú thích. 2. Thứ 6 là Hùng Á Vương. Chú thích: bài này là một lễ ca chính trong hội sóng. Chúng tôi ghi cả tiếng láy ở tiếng lắp do làn điệu của lễ ca mà có. Hết chú thích. Nhớ Á xưa là nhớ Á xưa. Thứ 6 là Hùng Á Vương. 20 là 8 mà tướng. Tướng cường là nữ Á Nhung. Tướng cường là nữ Á Nhung. Sâm Á thường là Sâm Á Thương. Cậy cậy thế là Kheo Á Hùng. Quân mà sang là đóng mà chặt. Một vùng là Vũ Á Ninh. Một vùng là Vũ Á Ninh. Hánh thánh tướng là Giáng À Sinh. Trời Á Sai là Trời Á Sai. Thánh thánh tướng là Giáng À Sinh. Giáng mà về là Phù mà động. Ẩn ẩn hình là Ai Á Hay. 33 tuổi là thơ Á Ngây. Mới Á lên là mới Á lên. 33 tuổi là thơ Á Ngây. Nghe là vua là cầu mà tướng. Ngày ngày rầy là ra Á Quân. Phán phán bảo là ân Á Cần. Gọi mà sứ là gọi mà sứ. Phán phán bảo là ân Á Cần. Gươm mà vàng là ngựa mà sắt. Đề đề binh là tức Á Thì. Đề đề binh là tức Á Thì. Khi ấy là ra Á Uy. Thánh Á Vương là thánh Á Vương. Khi ấy là ra Á Uy. Nửa mà chiều là sấm mà xét. Tức thì là giặc Á tan. Tức thì là giặc Á tan. Cởi cởi lại là linh Á Sơn. Áo áo nhung là áo Ả Nhung. Cởi cởi lại là linh Á Sơn. Thoát mà đà là thoát mà nợ. Trần trần hoàn là lên Á Tiên. Chú thích: ba câu này giống ba câu trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Hết chú thích. Dẹp nước là đã Á Yên. Giúp vua là giúp Á Vua. Dẹp nước là đã Á Yên. Ức Á Niên là ức Á Niên. Hương hương lửa là phụng Á Thờ. Quốc mà dân là khang mà thái. Đời đời nhờ là Hùng Á Long. đời đời nhờ là Hùng Á Long, ban ban quạt, là ban Á Tàn, ban mà về là hội mà sống, đã toan, là ngày Á Rầy, người người lại là ban Á cho, một mà đuôi, là lồng mà mũ, ban ban đủ, là thờ Á Thần, ban ban đủ, là thờ Á Thần, người người lại là ban Á cho, một mà đuôi, là chum mà ngô, đem mà về, là rước mà nước, thờ thờ thánh, là đại Á Vương, thờ thờ thánh, là đại Á Vương, người người lại là ba Á Tiền, về mà xem, là hội mà giống, hiệu mà cờ, là hiệu mà trống, cho chí, là hiệu Á Chiêng, áo áo chít, là quần Á Liền, giờ mà ra, là kéo mà hội, giờ mà ra, là kéo mà hội, dưới mà ao, là múa mà rối, kéo kéo hội, là ở Á Trên, xe ngựa, là cửa Á Đền, dĩ mà nghiêu, là dịch mà mã, phù mà giá, là thông mà thả, được chữ, là nhân Á Nhã, hội mà lại, là kéo à đi, cho mà đến, là quân mà bạc, thiên mà hạ, là nhau mà nhát, về xem, là hiệu Á Cờ, về xem, là hiệu Á Cờ, xong mà ba, là hồi mà trống, dứt mà ba, là hồi mà chiêng, hiệu mà cờ, là quỳ mà xuống, đánh ba, là ván Á Liền, thiên mà hạ, là lại Á Khen, hiệu cờ, là khéo mà lắm, hiệu cờ, là khéo mà lắm. Ba La Mã, hát thờ nơi giá ngự, múa cờ, xiết bao chiêng trống cờ tan, gần sông Thiên Đức, xa vang núi Hằng, đua nước ngựa xe, ở ngoài Bình Thiên, ở trong Ngọc Bình. Khói tỏa tinh nghê, đảo quê đua nở mùa xuân, bốn phương phẳng lặng, năm dân thuận hòa, tán vàng rực rỡ rước ra, chống chiêng cờ quạt thực là vui thay, anh em sum họp mừng nay, trà thang ngọc thực sánh bày nguy ca, trên thời chầu thực dưới lại âu ca, già già trẻ trẻ gần xa nức lòng. Bố La Mã hát ở đền Thánh Mẫu Mẹ Gióng, mừng nay yên nước yên làng, yên đài nền hạ sửa sang bao giờ, hàng tùng rước thánh mở hội, đánh cờ ngựa xe tàn quạt đón đưa rợp trời, mừng thay phượng cáo trùng tân, phụng nghênh thánh giá năm dân hội đồng, đông thành tây tiệu thung dung, cờ tàn rợp bóng tơ hồng đua dây. Năm La Mã, cô ca về phường Ải Lao, mối nào chui lọt vòng quây, mối nào xông được mỏ dày kim cương, chúng em bé nhỏ chưa tường, vốn anh khi trước là phường Ải Lao. Ải Lao, Ải Lao, ta tập đã lâu, tốn cơm, tốn áo, tốn dầu mẹ cha, tốn dầu mẹ cha. Sáo gươm cờ quạt tưng bừng, nhắc trông ngoài đã tưởng chừng nẻo xa. Anh hùng chí dũng có thừa, sử xanh bia đá bây giờ còn đây. Non tươi, nước tốt sẵn bày, xanh hương phù đồng xưa nay tiếng truyền. Miếu đình còn dấu cổ viên, gần xa nô nức một miền thơm lây. Nhớ xưa, đương thủa triều thành, Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo ra, trời thương Bách Việt Sơn Hà, trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài. Lên ba, đương tuổi anh hài, gươm vàng ngựa sắt ra oai trận tiền. Một phen khói lửa dẹp yên, sóc sơn nhẹ bước thần tiên trên đời. Lịch triều có sắc truy phong, tiếng tăm lừng lẫy khắp trong nước nhà. Trước nơi đình Vũ nguy nga, muôn dân kính chúc hương hoa kính thành. Đời đời nổi tiếng anh linh, tí dân hộ quốc, uy danh rõ ràng. Sáu La Mã, bài hát vào vây bắt hổ của phường Ải Lao. Đắp lũy xây thành, lập đồn, đắp lũy xây thành, bên ngoài chống điểm, bên trong đi tuần, bên trong đi tuần. Lời nói, chiêng làng đội, đồn đây có ông Hồ Lang, ai dân tài bắt, chú hội thưởng. Anh mấy tôi mấy anh, mạnh đã có tôi, bạo đã có tôi. Tối trời tôi không dám xa, có làm sao anh lôi tôi cho chóng. Bò hay cóc? Bò, úi chà to lắm, tôi không sao lôi được. Anh ăn cơm vua, mặc áo chúa cho hư, để tôi vào bắt cho anh coi. Đùng! Bảy La Mã, hát ca chủ về ông sóng, theo điệu hát sử và xã sử. Kép hát, xưa bản cổ vị phân thiên địa, đến thiên hoàng mới rẽ chín khu. Bờ cõi giáp ngô, nước ta bờ cõi giáp ngô, tinh phân rực trần dư đồ Việt Nam. Người thuở trước đứng làm tôn chúa, mới xưng là vua Lạc Long Quân. Ai đắp mối nhân, chín khu ai đắp mối nhân, giống tiên rồng, lại kết thân giống rồng. Anh Tú sẵn sơn chung hải dục, lạ lùng thay một bọc trăm trai. Bác mẹ chia hai, cùng theo bác mẹ chia hai, 50 chị biển, 50 chị rừng. Đời Hùng Vương cha truyền con nối, 18 đời một mối xa thư. Lá ngọc nở đua, cành vàng lá ngọc nở đua, chắp tay rũ áo nhợt nhơ những là. Dân đâu đấy âu ca nhã tụng, chẳng biết gì nghèo túng gian nguy. Biến loạn bất kỳ, nên âu biến loạn bất kỳ, dân thì có phúc, nước thì không tai. Bỗng đùng đùng ân vương tắc loạn, hánh ra đời dẹp nạn cửu dân. Hát xã sử, ông Đổng Thiên Vương giấy binh hăm hở giặc ân vương, chưng thủa đắng cay. Uy Linh thay con ngựa sắt ruổi bay, thét phong vũ phá tan cường tặc. Nam Hải Thiên Vương phù đế thất, bát phục hồi khấu tán mã như phong. Chú thích, trốn Nam Hải Thiên Vương giúp nhà vua, quay trở lại giặc tan ngựa chạy như gió. Hết chú thích, giặc đã tàn còn thét ngựa trên không, lại về trốn thiên cung điệu vũ. Rành rành dấu uy linh thiên cổ, người cõi tiên danh để trốn trần gian, một mình đem lại giang san. Tám La Mã, bài hát mừng dân làng trong hội sóng. Mừng nay đánh ván cờ tiên, một bên tướng nữ xếp liền thật xinh. Giặc kia sang chiếm nước mình, thử xem chiếu thuận sự tình ra sao. Khen ai chơi nước cờ cao, lại sang chiếu nghịch giặc nào chả tan. Chống rung chiêng sóng rộn ràng, đấy làng áo đỏ, đây làng áo đen. Hay thay đánh ván cờ tiên, để cho thiên hạ đến xem thỏa lòng. Đầu năm kéo hội rước thần, đôi bên kỳ lão tư văn ngồi chầu. Mừng nay tổng thịnh dân giàu, khắp chung bốn biển đâu đâu yên hàn. Tổng ta nhân vật thịnh cường, sinh ra những đấng hiền lương anh tài. Hàng năm kéo hội vui chơi, mừng hàng tổng được gái trai thọ trường. Đi thi thì chiếm bảng vàng, vinh hoa phú quý vẻ vang mỹ miều. Nông dân lúa lắm tiền nhiều, đầy bồ cao cót bấy nhiêu ai tày. Thợ thì mạnh khỏe khéo tay, tất can mực thước tài hay muôn phần. Thương thời buôn bán trăm ngàn, chợ quê thu góp bạc tiền miên man. Tổng ta giàu thịnh đâu bằng, người nhiều của lắm vẻ vang miếu đình.